Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có hoàn thành nổi không, kẻo lỡ ra đặt móng rồi lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: anh ta đã khởi công xây nhưng chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 10,000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20,000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Đó là lời Chúa. Ai muốn làm môn đệ Đức Giêsu giơ tay. Hỏi lại lần nữa này, suy nghĩ cho kỹ nha. Trong bài tin mừng Chúa nói khi Chúa đi lên đường thì có rất đông người cùng đi với Đức Giêsu trên đường, và Chúa Giêsu quay lại hỏi: ai muốn làm môn đệ ta giơ tay. Có rất nhiều đến với giáo điểm tin mừng để cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Chúa đứng ở trên linh đài lòng thương xót và hỏi: ai muốn làm môn đệ của lòng Chúa thương xót giơ tay. Thế anh kia không giơ tay mới lên đây. Đó, anh có râu á. Anh lên đây. Mày lên đây, lên đây. Lên đây. Rồi, chúng ta cho anh chàng phó tay chào người anh em này. Nhìn tướng của anh thấy dễ thương không? Ngầu không? Rồi, con giới thiệu cho người biết coi con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Con chào cha, con chào tất cả cộng đồng dân Chúa trong nơi tin. Con tên là Du Xe Phạm Văn Tuyên, ở Đắk Nông.
Bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?
Con mới có 4-5 tuổi, con làm vườn.
45 tuổi làm vườn mà để râu nhìn như ông cụ. Rồi, anh từ Đắk Nông đến đây, và anh đến đây để làm gì? Tại vì hôm nay tôi hỏi là ai muốn làm môn đệ Chúa cũng không thấy anh giơ tay, ai muốn đi theo lòng thương xót Chúa cũng không thấy anh giơ tay. Không giơ tay mà anh lại đến. Có những người giơ tay mà có khi lòng mình lại không đến không chừng. Chị em hiểu ý tôi nói không? Có những người giơ tay đấy, nhưng mà giơ tay theo phong trào. Có khi bên cạnh nó bảo: giơ đi, mà ông cha Long nhìn kìa, giơ, giơ. Đó phải nó vững lập trường, mà hít kệ. Giơ tay đi, cha Long đang nhìn, đang hỏi kìa, giơ. Vẫn không giờ, vững lập trường. Có những người thì giơ tay là chỉ theo phong trào, nó hít hít. Thấy người ta giơ tay mình cũng giơ, người ta bỏ tay xuống mình cũng bỏ, người ta bỏ vỗ tay mình cũng vỗ. Mình giống như một con người máy. Người máy ta nhấn nút rồi làm, mày nhấn hoài nó không làm. À, một con người có suy nghĩ, có lựa chọn, có bản lãnh, thưa anh chị em, chứ không phải một con người theo phong trào, chứ không phải một con người mà hùa theo đám đông, không phải là một con người hùa theo quần chúng. thấy người ta đi đi mình cũng đi, rồi thấy người ta hô hoán mình cũng hô hoán, mà chả hiểu biết gì, chẳng suy nghĩ gì, chẳng biết hậu quả nó ra làm sao. Thấy người ta bảo mình làm là mình làm, như là một cái người máy, như là một robot. Mình là một con người Chúa ban cho có đầu óc suy nghĩ, phải biết lựa chọn cái đúng thì làm, sai thì sao thì cứ làm à, đúng thì sai thì không làm, cho dù người ấy có là gì đi nữa, có là chức vụ gì đi nữa, có là ông chủ, ông sếp hay là ông thầy của mình đi nữa, mà người ta sai rồi người ta bảo mình làm điều sai, có làm hay không? Có làm hay không? Mình đi theo ông thầy đó hay là đi theo Chúa? Theo Chúa. Mình đi theo Chúa thì cái ông thầy ấy, ông cha ấy, bà sư ấy, người đỡ đầu của mình ấy, người ân nhân của mình ấy mà sai, có làm không? Không. Cho dù có Đức Thánh Cha, có Đức Hồng Y, có Đức Giám Mục, hay là bất cứ ai trên cõi đời này, một cái quyền lực nào đi nữa mà sai thì mình vẫn không làm. Sai thì mình vẫn không làm. Chứ không phải người ta có quyền rồi người ta bảo gì thì mình cũng làm. Không được thưa anh chị em. Chúa cho mình có suy nghĩ và Chúa cho mình có lương tâm để nhận biết đúng sai chứ, để nhận biết cái nào là thật, cái nào là giả chứ. Cho nên tôi bái mến anh em này lắm. Người anh em ấy có bản lãnh. Và những người đi theo Đức Giêsu ngày hôm nay, rất đông người đi theo Đức Giêsu. Và Ngài quay lại, Ngài hỏi: ai muốn làm môn đệ ta thì phải bỏ mọi sự mà theo ta, ngay cả mạng sống mình cũng phải bỏ mà theo. Cho nên đừng có tưởng là đi theo Đức Giêsu anh em ơi có gạo, có không? Trả lời: đi theo Đức Giêsu anh em ơi có tiền, có không? Đi theo Đức Giêsu anh em ơi có bánh trung thu, có không? Có lồng đèn, có không? Đi theo Đức Giêsu được vào thiên đàng hạ giới, có thịt béo rượu ngon, có gái đẹp, có không? Không. Đi theo Đức Giêsu là đi vào con đường rộng hay con đường hẹp, con đường vơ lấy hay con đường buông bỏ. Vơ cái gì? Suốt ngày vơ rồi còn vét nữa chứ không chừng, vơ chưa đã còn vét, vơ vét rồi còn gì? Về rồi rồi ông nội này. Rồi con chia sẻ cho mọi người, vậy thì động cơ nào con đến đây và con đến đây con thấy sao, con chia sẻ cho mọi người, con đến từ bao giờ, đến đây sao, như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con đến đây từ hôm thứ sáu ạ. Thì ý của con có nên xuống đây để coi như là có gặp cha, rồi coi như là con có mấy công việc riêng của con nữa, thì thôi thì con cũng nói ngắn gọn. Thì khi con xuống đây thì coi như là mục đích của con thì coi như là để gặp cha. Thì hôm cách đây khoảng 3 tuần thì con có đi chơi của ở một nhà là trên quê con ở Đắk Nông. Con đến nhà đó thì con có nghe thấy tiếng của cha Long giảng. Nhưng con nghe tiếng cha Long thì con nghe đâu rồi, nhưng mà con không có biết, mà con cũng không nghe. Đấy, hôm đấy thì bất ngờ thì con nghe, thì xong bắt đầu con bảo đúng là hôm nay nghe thấy cha giảng cũng hay. Rồi coi như là con có mượn cái đài của cái người đó, con bảo cho con mượn để con nghe hết cái dĩa này coi thế nào. Thì con nghe thấy thì đúng là hay thật. Thì đến khi con đang nghe đến một cái đoạn mà cha nói về, cha giảng về coi như là phỏng vấn về nên nước trời với phỏng vấn đi Mỹ. Thì con lại được có một cái chị đó, chị cũng ở Bình Phước. Rồi chị kể về những các cái lòng thương xót Chúa, rồi chị được ơn của Chúa, rồi coi như là chị chuyển về Đắk Nông. Thì là thôi con kể sơ thôi, chứ con cũng không có kể. Thì con đang nghe đến đoạn đó thì coi như là con được tin coi như là một người anh em của con là bị ngã xe. Ý là chết, là điện về là nói là ở bệnh viện là rào về, là chuẩn bị về coi như là để mai táng. Thì con với ngắt luôn máy. Thì trong lòng con thì coi như là con có một cái suy nghĩ, con vừa được nghe như thế thì con lại được cái tin như này. Thì trong lòng của con mới nghĩ rằng cầu xin nếu mà Chúa thương xót mà cất hút bệnh tật người anh em này đi thì con sẽ coi như là xuống gặp cha Năm để coi như là con có nói những lời với cha Năm, bởi vì tại cha Năm giảng mà con nghe thấy rồi con mới như vậy. Thì khi mà người anh em con đưa ở dưới viện về thì cũng chỉ còn một cái hơi thở thoi thóp với coi như là oxy thôi. Thì con với khiêng cái băng ca vào trong nhà. Thì trong lòng con có suy nghĩ, con không có cầu nguyện to, nhưng mà con chỉ có trong lòng để mà suy nghĩ là nếu như Đức Chúa Giêsu mà gìn giữ mà cắt hút được bệnh tật thì con sẽ coi như là làm chứng là đúng ý của con mà con đã được cầu nguyện như vậy. Thì khi con nói xong con sờ vào trong tay con bắt mạch thì đúng con cũng thấy có một cái sự rất là hy vọng, bởi vì bác sĩ nói là chỉ về dọc đường, chưa tới dọc đường là đã chết rồi đấy, mà bây giờ về được đến nhà. Mà khi mà con sờ tay vào thì coi như là trong lòng con nghĩ như thế, rồi con cũng cầu xin. Rồi con sờ vào người con thấy tự nhiên thấy coi như là nóng, mà rồi mắt này thấy đưa đưa đẩy. Thì con với nói luôn với người bác của con là con bảo bây giờ anh ấy như thế này mà bây giờ ngồi để mà coi như là chờ oxy mà chờ chết thì không được, bởi vì rạp rung nhất là bác hết rồi, lợn gà heo nhất là giết hết rồi, quần áo cũng mua về rồi, ảnh nhất là xong hết rồi, chuẩn bị coi như là để chờ coi như là tắt thở. Vậy xong là con nói đưa đi bệnh viện. Thì là bắt đầu anh em này kêu xe cứu thương đưa đi bệnh viện, thì đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy. Thì đưa trên đường đi là không có chết. Vào trong bệnh viện là bác sĩ cũng nhận. Thì đến sáng hôm sau bác sĩ có nói lại là bây giờ tim cũng đã ngừng đập mà chết 98% rồi, chỉ còn có 2% sống. Mà nếu như bây giờ trong gia đình mà nếu suy nghĩ như thế nào thì một là cho về. Thì gia đình mới nói là bây giờ thôi cố gắng còn nước còn tát. Thì bác sĩ đưa vào trong một cái phòng đặc biệt. Thì cũng mỗi một ngày vào thăm là đóng 10 đến 12 triệu trong một ngày. Thì sang đến ngày thứ hai thì các anh điện về là bây giờ là không còn gì nữa, là chuẩn bị đưa về. Thì 3 giờ chiều hôm nay thì đến 9 giờ tối hôm nay nữa thì coi như là bác con vào để bảo là coi như đưa anh ấy về. Thì coi như là thấy anh tự nhiên gọi là anh tỉnh, anh quay sang anh nhìn. Rồi xong rồi là hơi thở coi như là thoải mái. Bác sĩ gọi bác sĩ vào, bác sĩ rút oxy ra luôn. Thì bác sĩ có nói là nếu như mà đúng con người như thế này mà 24 tiếng, 48 tiếng nếu mà thở đúng như thế này là ổn. Thì trong cái thời gian đó cho đến hôm thứ 6 hôm vừa rồi con có xuống bệnh viện Chợ Rẫy. Thì khi con bước chân vào con cũng không có nói gì. Thì cái người bên cạnh hỏi có biết ai đây không, thì anh chỉ quay sang anh nói vào chú. Thì vậy xong hỏi tới lần thứ 3 thì anh nói là tên con là Tuyên, nói là chú Tuyên chứ còn ai nữa mà hỏi nhiều. Đấy, thì bây giờ là đối với như con là con thấy là bây giờ là bề trên cũng đã cắt rút bệnh tật mà coi như là giúp cho con, anh của con là bây giờ chắc cũng phải sống được 80% rồi.
Chú Tuyên, bây giờ chú Tuyên đã tin chưa?
Thì con thì đúng con cũng nằm con tham lắm, con xin thì con xin nhiều năm rồi mà chưa cho, chưa Chúa chưa cho tiền cho cái gì con hết đấy mà... cho con được một lòng tin đấy là con thấy là tội nguyện.
Chú Tuyên, chú tham tiền quá, lúc nào chú mở miệng là chú đòi tiền, xin tiền, nhưng mà Chúa cho chú Tuyên hơn cả tiền. Tuyên ơi, hơn cả tiền đó là tin chứ không phải là tiền, hơn cả tiền là tin, nhớ chưa Tuyên?
Dạ con nhớ.
Ta thấy đường lối của Chúa lạ. Trong bài đọc 1 ta thấy ai mà dò thấu được đường lối của Chúa, ai mà biết được những suy tính của Ngài. Con người tưởng rằng mình như thế này, mình như thế nọ, như thế kia là nhất rồi. Nhưng mà với Thiên Chúa thì hoàn toàn khác. Cái mà con người cho rằng mình có thể thì đối với Thiên Chúa không thể đâu con. Đây, tôi đưa anh chị em cái ví dụ ngay trước mắt chúng ta đang thấy. Anh chị em coi thời sự và biết rằng có một cái dịch, dịch mũi, dịch gì? Dịch gì? Zika. Vâng, dịch mũi Zika ở bên nước nào? Nước nào mà xanh sạch nhất thế giới? Singapore. Singapore là một nước xanh sạch nhất thế giới. Không có một cái rác, một cái rác mà vứt ra là phạt cả ngàn đô, đánh cho cả mấy chục roi. Một cái rác xả như kìa, nhặt lên mau, có đánh một roi trong nhà thờ bây giờ cúi xuống nhặt. À, thí dụ như vậy thì chúng ta thấy là Singapore một nước sạch như vậy, làm gì mà có muỗi, kiếm con muỗi con kiến không ra mà. Làm gì mà có nước đọng như là ở giáo điểm Tin Mừng này, ngay bên cạnh đây, cái miếng đất của người hàng xóm chứ không phải của tôi, là một cái vũng nước thưa anh chị em, vì bốn bề nó cao hết rồi, bề giữa là vũng nước trồng mướp để kiếm thu hoạch thêm, nhưng mà trồng mướp mà gặp nước nhiều quá nó chỉ có lá thôi, chẳng có trái gì cả. Anh chị em thấy xanh rì toàn lá mà dưới là nước, cho nên có thể là có muỗi. Và chung quanh đây chúng ta thấy muỗi nhiều lắm, mỗi tháng đều chúng tôi phải xịt thuốc mỗi tuần, hai tuần xịt một lần nó mới đỡ được như vậy thưa anh chị em. Thì nếu mà bảo rằng ở giáo điểm Tin Mừng ở Nhà Bè này có mũi Zika còn có lý, phải không? Tại vì mình là vùng sâu vùng xa, mình là vùng nghèo còn khó khăn, và vùng là dừa nước nhiều, cho nên là nước đọng thì có mũi, đương nhiên chuyện bình thường ấy. Vậy mà nó lại không ở Zika, nó lại không ở đây, mà nó chạy tới sang Singapore, mà bây giờ người ta đi xịt mũi Singapore đó, mấy chỗ nước đọng nước tù không có chỗ để mà xịt, phải đưa cái vòi tí xíu này vào mấy cái kẽ ống cống, nó không có ống cống mà xịt, phải chu xuống cái kẽ mà xịt xịt thì nó chả ăn thôi. Mà không biết tại sao mà lại mũi Zika đó nó lại xuất hiện từ Singapore, mà cho tới bây giờ là hơn 100 người, phải không? Như là hơn 100 người chết vì nó vào trong não và nó làm cho tê liệt hết, trong vòng 48 tiếng là chết. Mà con mũi này nó không phải truyền từ người này sang người kia, không phải tôi bị dịch rồi tôi truyền sang anh, không phải đâu anh Tuyên. Tôi bị dịch nhưng mà cái con muỗi nó cắn tôi xong rồi lại cắn anh nữa thì anh Tuyên mới bị chết. Nó cắn tôi từ chui, tôi chết, nhưng mà nó cắn anh, tôi xong rồi tôi chết. Tôi đụng vào anh không chết, nhưng mà con muỗi nó lại sao nó cắn anh chết. Nó là như vậy thôi. Cho nên là thế giới nhức đầu và nghĩ rằng mình xanh nhất, mình sạch nhất, tối tân nhất, hệ thống y tế bảo đảm an toàn nhất nhất nhất, cái gì cũng nhất, nhưng mà cuối cùng có làm gì được cái con muỗi không? Không. Ta thấy bàn tay của Thiên Chúa cho con người thấy được rằng là cái giới hạn của con người vô cùng. Phải nhìn nhận rằng có một quyền năng trên cao, phải nhìn nhận rằng có một đấng cầm quyền sinh tử, phải nhìn nhận rằng có một đấng cầm vận mệnh của nhân loại này, và chỉ cần một hơi thở của Ngài thôi, một con muỗi nhỏ tí nó xuất hiện cũng làm cả cái thế giới này rúng động rồi. Bây giờ sang Malaysia, Indonesia rồi các thứ mà những ai ở Singapore mà về Việt Nam không chừng là lại là bị đem cái dịch đó về, không chừng, không biết được thưa anh chị em, mình không biết được đó. Cho nên Tuyên ơi, nhớ tiền không là gì cả, nhớ không Tuyên?
Dạ con nhớ.
Bây giờ sao
mà con cũng nhớ là tiền không là gì, nhưng con xin cha thêm một tí nữa.
Thôi lại thêm cái thằng Tuyên nó tham vô cùng. Rồi nói tiếp Tuyên.
Cái trước hết là con xuống đây ý định là con cũng đã gặp cha, mà những gì con muốn là con cũng đã nói rồi, còn thêm một tí nữa là con xin thêm, mà con cũng xin cha rồi con rồi tất cả mọi người đây có một lời cầu nguyện cho tất cả, xin Chúa thương xót sẽ cất rút bệnh tật đi cho tất cả mọi người đang trong hiện diện nơi đây và trong những ở nơi khác. Rồi coi như là cũng cầu xin làm sao cho tất cả mọi người coi như là bề trên cất rút bệnh tật, và coi như là gìn giữ có một cái sức khỏe và thương yêu nhau.
Lời cầu nguyện tuyệt vời thưa anh chị em. Ai đến đây cũng chỉ xin cầu nguyện cho con bệnh, cho vợ con bệnh, cái gì cũng con mà thôi. Còn đây người anh em này cầu nguyện cho tất cả những bệnh nhân, và cầu nguyện xin Chúa gìn giữ mọi người được mạnh khỏe và bình an.
tôi tặng cho anh cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, để anh không phải chạy sang người hàng xóm mà nghe ké nữa. Đây, sở hữu nguyên một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa.
Con có copy rồi cha.
Hãy cầm lấy và tiếp tục ra đi loan truyền, chia sẻ cho mọi người lòng thương xót của Chúa. Tuyên, Tuyên,
dạ,
lên đường. Lựa chọn tiền hay lòng tin?
Chú bàn cho con thế nào, cha bàn cho con thế nào, con xin nhận.
Nghe, lựa chọn dứt khoát. Cha có bàn tiền cho con cũng phải chê. Vì thưa cha, con đến đây không cần tiền. Nếu mà con cần tiền, con không đến đây làm gì. Con cần tiền, con đi ngân hàng kia đến đây làm gì có tiền. Con cần tiền, con đi mỏ vàng, đi muốn vàng thì đến mỏ vàng kia làm đây có vàng. Cho nên anh chị em đừng có hay nghĩ rằng đến đây để cầu nguyện để có tiền, không. Hiểu không Tuyên? Nhớ không? Đừng ham tiền nữa. Mà cái mà con ham, cái mà con muốn, cái mà con cầu Chúa đã ban cho con là lòng
thương xót Chúa.
Lòng, lòng tin, lòng tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Mà chính nhờ vậy mà người bạn của con chết chắc rồi đó. Ta rút ống thở ra, rút ống oxy ra, dưỡng khí ra là để chết. Nhưng mà rút ra ông bảo 48 tiếng vẫn còn sống và sống tới bây giờ. Anh đến đây từ hôm thứ sáu mà anh đâu gặp tôi. Anh thử thách. Anh cứ âm thầm anh cầu nguyện coi như thế nào. Chúng ta thấy đường lối của Chúa lạ lắm. Thường là người ta cấp cứu như vậy là phải đến thứ sáu mà đến là phải: cha ơi, cha Long ơi, bạn con nó sắp chết rồi, chồng con cấp cứu rồi. Dãy đành đặt lên như là phải lửa. Mà không, cứ lặng lẽ đứng ngon lành ngang tàng như giờ. Đó, bản lãnh là như thế đó. Đến và lòng tin cầu nguyện với Chúa đến nhiều lòng thương xót, chứ không phải chạy đến với cha Long. Cha Long có nhà hay không có nhà không là gì cả, mà quan trọng là Chúa có nhà, Chúa chăm sóc, Chúa che chở, Chúa giữ gìn và Chúa lắng nghe tín nguyện lời kinh của anh chị em. Tuyên, từ hôm nay chỉ còn lòng tin, lòng thương xót, chứ đừng nghĩ đến tiền nữa, nghe chưa?
Dạ, con đã nghe.
Rồi, đi vậy, hallelujah. Rồi, mời cả gia đình lên đây. Cả nhà phải không? 1, 2, 3, rồi lên đấy. Rồi, thưa anh chị em, vì tôi thấy, xin lỗi chị. Rồi, đứng lên chút. Tại vì tôi thấy mặt chị nó bị thương. Nên tôi muốn chị lên đây chia sẻ cho mọi người, giới thiệu cho mọi người. Bé này nữa, bé nào? Đây con, ôm cả Chúa lên. Chúa ở con đâu? Ôm Chúa lên, sao lại bỏ Chúa? Chúa không bỏ mình lại bỏ Chúa là sao? Rồi, con chia sẻ cho mọi người con khuôn mặt của con bị sao? Con ở đâu, tên gì?
Dạ, con tên là Maria Trần Thị Minh Anh. Con ở giáo xứ Nam Phương, Bảo Lộc. Con tại vì chồng con đi làm phụ xe Sài Gòn Bảo Lộc, xe của anh hư, con sáng sớm con đưa anh đi làm 1 giờ kém nên là đường nó vắng á, con sợ nên con chạy nhanh và bị té.
Rồi bị té như vậy rồi con thay vì ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh dưỡng thương, con vác nguyên cái bộ mặt mà bị ông thần đường ông ấy hôn con như thế, rồi con lên đây là để làm gì, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con cũng theo ba mẹ chồng con đi để cầu nguyện, tại vì nhà con lý ra là con cũng không có đi hôm nay, bởi vì nhà con có mua tặng con trai. Năm nay cháu 21 tuổi. Cháu bị người ôm theo, cũng đưa đến nhiều cha rồi cầu nguyện, nhưng mà nó bây giờ nó nhốt mình ở trong phòng, không chịu tiếp xúc với ai cả, kể cha mẹ ông bà. Nó tận gì thì nó biết tới dậy, nó để ra bàn. Con muốn nó đi, nó hứa hôm nay nó đi cha, tại vì ở nhà ông bà cũng vẫn cứ mở lòng thương xót để cho nó nghe, nhưng mà nó nghe mà hồi nó kêu nó nhức tai, nó không nghe nữa, mà nó hứa là hôm nay nó đi xuống, đi theo ông bà với bố đi xuống với cha Long, mà sáng nay đi thì nó đổi ý, nó không đi. Nên con suy nghĩ làm con đi với chồng con luôn.
Rồi, còn anh chia sẻ cho mọi người. Hôm nay anh đưa, đây là con hay cháu?
Dạ, đây là con út của con à.
Cháu con út à? Dạ. Cháu mấy tuổi?
Dạ cháu 5 tuổi ạ. Thưa cộng đồng, tôi là Doan Đặng Ngọc Hạnh ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hôm nay tôi theo bố mẹ và đưa cả gia đình xuống đây để được tham dự thánh lễ và gặp Gia Long, đến với lòng thương xót Chúa trong thời gian qua, trong 5 năm qua. Thưa cha, trong suốt thời gian 5 năm qua, những tai nạn, rủi ro, bệnh tật, những điều mà xấu nhất trong xã hội, mà khổ ải nhất trong xã hội đến với gia đình con.
Con đã làm. Những lúc đó thì những lúc bị khó khăn, bị thử thách như vậy thì lòng tin của con thế nào? Chia sẻ cho mọi người. Vì Chúa Giêsu nói, ai muốn theo ta hãy bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Đó là thập giá mà Chúa trao cho con. Con đã vác thập giá như thế nào để ngày hôm nay con có thể mạnh dạn đứng đây chia sẻ cho mọi người.
Khổ thì cũng đã khổ rồi, vượt qua thì cũng chẳng ai giúp được gia đình con. Con chỉ biết hàng ngày chỉ biết đi lễ cầu xin Chúa, rồi nghe đĩa lòng thương xót của cha. Con hy vọng là một ngày nào Chúa mẹ thấy thương và nhậm lời giúp cho gia đình con vượt qua khó khăn. Hy vọng con xuống đây được gặp cha, tiếp xúc với cha, cha giúp lời cầu nguyện cho gia đình con vượt qua khó khăn này. Chứ còn ngoài Chúa mẹ ra không còn ai giúp được cho gia đình con nữa trong suốt 5 năm qua rồi.
Thưa anh chị em, đó là lời xác tín của những người đi theo Chúa. Khi mình đi theo Chúa thì lúc vui theo không? Trả lời, sao lại quên rồi? Ai muốn đi theo Chúa giơ tay. Lúc vui có theo không? Lúc buồn có theo không? Lúc sướng có theo không? Lúc khổ có theo không?
Dạ có.
Con lúc đói có theo Chúa không?
Có.
Lúc không có sữa có theo Chúa không? Hả?
Có.
Lúc mà hết tiền ăn cơm có theo Chúa không?
Có.
Lúc ở lại lớp có theo Chúa không?
Có.
Chúng ta thấy nó chắc là nó nói có hay không có, nó cũng chẳng suy nghĩ được như mình đâu. Nhưng mà Chúa dùng miệng lưỡi của con trẻ để nói cho anh chị em, những người đi theo Chúa ngày hôm nay, muốn theo Chúa thì giàu hay nghèo, sướng hay khổ, vui hay buồn, mưa hay nắng, vẫn cứ đi theo Chúa. Và chỉ đi theo Chúa mà thôi, chứ không đi theo bất cứ một ai, bất cứ một quyền lực nào, bất cứ một danh vọng, chức tước, địa vị nào. Thưa anh chị em, và như Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2 rằng, tôi muốn rằng việc thiện nguyện, việc thiện là anh tự ý anh làm, chứ không phải là bị ép buộc hay là bị dụ dỗ. Anh chị em trả lời giùm tôi, anh chị em đến đây là tự nguyện hay là bị ai ép?
Tự
nguyện thì giơ tay phải mạnh lên nha. Anh chị em đến đây tự nguyện hay bị ai ép? Rồi, anh chị em đến đây là tự nguyện hay bị dụ dỗ? Anh chị em đến đây là hoàn toàn tự do, tự nguyện hay là u mê không biết gì? Tự do và tự nguyện. Anh chị em đến đây không ai dụ dỗ, không ai thúc đẩy, không ai ép buộc, mà mình đến đây là mình đi theo Chúa, đi theo lòng thương xót của Chúa. Và đi theo lòng thương xót Chúa thì mình cảm nhận rằng tôi phải từ bỏ cái bản thân của tôi, từ bỏ những gì không phù hợp với đường lối của Chúa, từ bỏ những tham sân si, giống như anh chàng tuyên lúc nãy ấy. Phải từ bỏ cái lòng ham tiền của anh ấy, từ bỏ cái lòng cứng
tin của anh ấy. Anh cũng thách đố Chúa chứ, coi Chúa có cứu đứa bạn của con không. Chúa mà cứu thì con mới tin, Chúa mà không cứu thì thế này thế nọ thế kia. Và anh đến đây 3 ngày trời, anh cứ lặng lẽ không xuất hiện trước đám đông và cũng chẳng đến với tôi trực tiếp, mà cứ đến với Chúa. Đấy, thưa anh chị em, đi theo Chúa đôi khi chúng ta thấy cái sự yên lặng của Chúa, sự thinh lặng của Chúa, nhưng Chúa luôn đồng hành với mình. Chúa cùng đi với con lúc con bị té xe, Chúa cùng đi với gia đình con suốt 5 năm gian khổ và gọi là thống khổ. Những cái khổ ải nhất đã đè nặng, đã úp xuống trên gia đình của chúng con. Nhưng mà anh chị em nhìn thấy con bé mập này này, có thấy khổ không? Nhìn như thế này thì rõ ràng là con này là có hạnh phúc quá, sung sướng rồi, thấy không? Anh chị em thấy không? Nó có biết, con có biết bố con khổ không? Có biết không?
Không biết.
Không biết. Có biết mẹ mẹ con đau không?
Biết.
Biết. Khổ thì nó không biết, nhưng mà đau thì nó biết. Nghe rõ không? Nó không thấy cái khổ, vì cái khổ nó có tên không? Có cái khổ nó có hình dáng gì không? Không. Cái khổ con bé không biết, nhưng mà cái đau của mẹ nó biết. Tại vì cái đau nó được diễn tả qua khuôn mặt này. Thưa anh chị em, Chúa của chúng ta biết cả cái đau lẫn cái khổ của mình, vì Chúa cũng đã đau và cũng đã khổ. Chúng đã nếm cảm tận cùng cái thống khổ ấy rồi, anh bạn yêu quý. Chúa đã nếm tận cùng thống khổ ấy rồi. Chúng đã chịu đau đến mức độ mà chết trên thập giá rồi, chị bạn yêu quý. Cho nên con bé này giống như chúng ta ngày hôm nay, chỉ thấy khổ, chỉ thấy đau mà không thấy khổ. Chỉ thấy cái đau của người khác, khi mà họ đau tay, đau chân, đau bụng, đau gì thì mình thấy. Nhưng mà nỗi khổ của người khác có ai thấy đâu. Mình có thấy nỗi khổ của người khác đâu, mà cũng chẳng có ai thấy nỗi khổ của mình. Ê anh chị em ơi, có thấy tôi khổ lắm không? Tôi khổ lắm mà. Khổ lắm mà. Khổ mà. Nói chán, nói chê ông khổ kệ ông chứ. Bộ ông khổ tôi không khổ sao? Anh chị em thấy không ạ? Đúng như anh bạn này nói là chẳng có ai trên đời này mà cất được nỗi đau, giảm được cái khổ cho mình. Không có ai trên đời này đâu. May ra lúc anh còn tiền, may ra lúc chị còn đẹp thì có người đến. Còn bây giờ anh đã sa cơ thất thế, chị đã bị tàn phai nhan sắc. Còn mỗi cái con bé này, may ra người ta đến với nó thì có này. Thấy nó dễ thương quá mà mập. Mập tên gì? Mập
mập tên gì? Con nói cho cha biết.
Mập tên gì?
Đặng Trăng
Bảo Hân.
Bảo Hân. Thưa anh chị em, đó chỉ mấy cái con bé này thấy còn dễ thương, chứ còn không còn tiền, không còn danh vọng chức tước, không còn nhan, không còn sắc, chẳng ma nào nó đến, chẳng ai theo. Nhưng Chúa vẫn luôn đi theo ta, Chúa vẫn dõi theo ta, và Chúa mong muốn rằng mỗi người chúng ta cũng là những người thiện nguyện, hoàn toàn đến đây là tự do, tự nguyện mà đến. Và những gì anh chị em đến đây, anh chị em làm, anh chị em phục vụ trong tư cách là ông trùm, ông quản, bà trùm, bà quản, ông phục vụ, anh giữ xe, anh gì, anh này, anh khác, tất cả là tự nguyện hết, không ai ép. Nếu mà mình phải ép mới làm, còn gì là công phúc trước mặt Chúa? Nếu mà làm để mà lấy lòng, còn gì công phúc trước mặt Chúa? Làm để lấy lòng, làm để được lòng, làm để vui lòng, không ăn thua gì. Đấy là thế gian. Còn ta hoàn toàn thiện nguyện, làm để vui lòng Chúa, đẹp lòng Chúa, và làm để ta nên giống tấm lòng của Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Thì lúc đấy, thưa anh chị em, ta là những người có phúc, hạnh phúc, và mình bước đi theo Chúa từng bước hạnh phúc vô cùng. Gửi tặng chúng con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Có dịp nào đó cho thằng con của con nó nghe. Chúng ta đừng cứ thấy cứ hỡi ai bị cái gì cứ bảo là con người âm nó theo. Xin cũng thưa lại với anh chị em rằng, người âm nào mà theo khi mà linh hồn lìa khỏi xác thì một là lên thiên đàng, hai là xuống hỏa ngục, ba là vào luyện tội. Chứ không phải cô hồn các đảng nếu mà gặm rảnh mà theo bà, chứ không phải tôi là cô hồn các đảng nếu mà rảnh mà theo ông, rồi mình lại cứ cô hồn các đảng là phải đem cúng nải chuối vì để cúng trái trứng để cho cô hồn các đảng ăn. Chẳng thấy cô hồn các đảng ăn, chỉ thấy ma cô nó ăn, chỉ thấy mấy cái ông mà hành khất ông ăn, chứ có cô hồn các đảng nào đâu. Chúng ta tin rằng là linh hồn thân xác chúng ta nằm trong lòng thương xót của Chúa, chết rồi thì về với lòng thương xót của Chúa, mà chưa được đến với lòng thương xót Chúa là vì cuộc sống của chúng ta lúc ở trần gian này chưa có hoàn toàn tín thác vào Chúa, thì phải trải qua một giai đoạn là thử luyện, thanh luyện nơi luyện ngục, để chúng ta được thanh sạch mà xứng đáng về với lòng thương xót của Chúa, hạnh phúc đời đời. Không phải là chết rồi lang thang kiếm con mẹ này nhập vào nó một cái, rồi kiếm thằng này nhập vào một cái, rồi đi theo con bé này. Mình cứ hơi tí là hồn theo với âm theo với âm theo, rồi có người còn đi dán cái bùa rồi đi thế này thế khác. Thì chúng ta là người tin vào Chúa thì đừng có tin nhảm nhí, chỉ có tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa mà thôi. Có những người anh em ấy có khi là bị trầm cảm, có khi là về vấn đề tâm lý, có khi là về vấn đề giáo dục, có khi là vấn đề tình cảm không chừng, bị thất tình không chừng, rồi có khi là cứ đi chơi với những cái người mà tin vào quái âm rồi nó bị ám ảnh luôn, rồi cứ đi coi thầy coi bùa coi ngải rồi cũng bị ám ảnh luôn không chừng. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta vững tin vào quyền năng và lòng thương xót Chúa và chỉ đi theo Chúa mà thôi, không đi theo thầy bùa thầy ngải, không đi theo quái âm quái tây quái nào gì cả, mà chỉ đi theo Chúa mà thôi. Giống như cái anh Tuyên kia kìa, bây giờ anh xác tín rằng chỉ còn lòng thương xót của Chúa, phải ông Tuyên? Chỉ còn lòng tin thôi, phải ông Tuyên? Còn tất cả không là gì ngoại trừ lòng thương xót của Chúa mà thôi. Amen.